This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Trương Minh Ẩn. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943 để được Tiến sĩ Thị trưởng Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị. Và từ đài Dallas 1160 AM, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến Tiến sĩ Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả 1160 AM và hân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm.
Dạ chú, khỏe hẳn chưa chú?
Khỏe hẳn thì chưa, 85% thôi, hiện tại vẫn còn at home điều trị á. Nhưng mà chú mới đi học mới về, nên là cái công tác cũng trở lại gần như bình thường hết.
Dạ. Thì công việc thị trường của chú ngày hôm nay có gì chú cần chia sẻ không?
Dạ, thì cũng đi họp để tất cả các thành phố đường luôn luôn, ví dụ có gì xảy ra trong các thành phố khác đó, họ sẽ báo cáo và trao đổi những ý kiến với nhau làm thế nào để cho thành phố mình thịnh vượng hơn, cũng như có những cái chương trình nào mà có thể liên hợp giữa hai thành phố nhau đó. Đúng không? Dạ. Cái đó là cái cách mà làm việc ở bên Mỹ này, chứ không có đương nhiên thành phố bên Mỹ này là mạnh ai tự trị, nhưng mà trong cái tự trị đó nó cũng có sự liên hệ với nhau để giúp đỡ lẫn nhau. Chẳng hạn có những cái thành phố như cỡ thành phố chú thì không lớn bằng Dallas, do đó có luôn luôn lúc nào cũng liên hệ sở cảnh sát chung với nhau. Ví dụ có một cái cuộc tấn công nào do thành phố thì những cái thành phố khác nó sẽ là đem cảnh sát đến. Yeah. Hoặc là ví dụ như có nhà cháy mà thiệt nhiều á, thì những cái thành phố khác sẽ có xe cứu hỏa, nó gọi là inter agreement á, tức là luôn luôn làm việc cho tất cả liên hệ nhà hết.
Dạ. Yeah. Yeah. Chú cho phép chúng em đón vị khán giả đầu tiên của chương trình. Hello, dạ xin chào. Hello.
Hello.
Dạ xin chào chú, xin chú cho biết quý danh và.
Ồ, chú nghe rất là nhỏ nè.
Yeah. Quá lớn, nghe lớn lắm.
Dạ. Xin chào anh Ẩn, cho em hỏi thăm cái này. Em tên Long á, mà cho em hỏi thăm cái này. Em có xe mà nó đậu trong parking của trường con nó đi học á, mà người ta hit and run á, mà mình không có biết á, thì cái bảo hiểm của em nó thì nó đền, nhưng mà trong cái record á, thì nó nói là em không có bị lỗi gì hết trơn á. Rồi mà tới trình em gọi mua cái bảo hiểm mấy chỗ khác á, thì nó có một cái công ty nó tên là Lexit gì đó, họ bỏ vô, họ nói bị accident. Thành thử ra mua xe mấy chỗ khác, chỗ nào nó cũng nói bị accident lên giá hết trơn á.
Okay,
cái đó là mình phải làm sao?
Bây giờ trở lại ngay giây phút đầu. Khi dạ. Con đậu xe trong parking lot của trường học phải không?
Dạ.
Bị đụng mà có gọi cảnh sát phải không?
À, dạ, nó không có report gì hết trơn á.
No. No, yeah. No. Vậy, trong trường học á, nếu cái trường học đó không có cảnh sát riêng của trường học, thì bắt buộc cái cảnh sát của thành phố phải lại làm cái bản báo cáo là uninsured, tức là hit and run. Hiểu không?
Dạ. Dạ.
Mà có làm cái đó chưa? Không, phải không?
Dạ không, dạ không.
Ok. Rồi bây giờ nè, trong cái thời gian mà đụng đó, vừa đụng xong là đổi bảo hiểm là sao mà gửi qua những chỗ khác, hay là cái bảo hiểm mình gửi qua?
À, không, lại thì cái bảo hiểm sắp hết hạn đó, rồi em mới gọi mấy chỗ khác để mua cái bảo hiểm mới chỗ khác đó, thì họ nói mình bị accident, nhưng mà trong cái record của cái bảo hiểm mình đó, thì gọi rồi. Cái chỗ mình mua đó thì họ nói mình không có lỗi, nhưng mà
bây giờ để nói cho nghe, Việt Nam mình á, hay nghe bàn tính của nhiều người lắm. Trong lúc mình không có cái bảo hiểm của mình bị người ta đụng thì đầu tiên báo cáo cảnh sát trước. Rồi sau đó nộp cho cái bản bảo hiểm của mình. Thì mua sao mấy chiều vậy?
Dạ, 2 chiều hết.
2 chiều, bây giờ mình mua 1,5 chiều đi nữa. Thì cái chiều gọi là uninsured motorist á, nó sẽ đền cái đó. Và cái đó không có nằm trong cái record bị đụng, hiểu không?
Dạ.
Tại vì cái tiền deduct của cái đó chỉ có 250 triệu đồng thôi. Và khi nó đền xong rồi không dính vô record. Ở đây mình vừa xong cái mình cancel bảo hiểm này qua bảo hiểm khác, phải không?
Dạ. Không, không, chưa cancel, anh ơi, chưa cancel.
Ok, chỉ vậy hỏi trở lại cho... Ok, trở lại cái bảo hiểm của mình đi. Nhưng mà cái quan trọng là bây giờ bị đụng hồi nào?
Nó cũng 4-5 tháng nay rồi, nó đền xong hết rồi. Dạ, nó đền mình sửa xe xong hết rồi. Dạ.
Ok, nó đền với hình thức là mình bị deduct bao nhiêu vậy?
Hồi đó mua deduct 500, mình trả lại nó 500 thôi.
Ok, vậy là anh mua full cover.
Dạ.
2 triệu. Mà lại không claim ở cái khoản kia, thành ra bị deduct 500 collision. Thì cái collision đó có lỗi hay không có lỗi, nó ghi vô cái bảo hiểm là dính dáng trong cái vụ đụng xe với nhau.
Dạ.
Hiểu không? Cái đó một cái rất là thất bại. Mà đã claim rồi á, thì muốn lấy lại nó có khó vấn đề lắm. Do đó đây là một cái kinh nghiệm này, quý vị mà vừa thấy đụng xe ở trong mà không phải lỗi của mình, mà mình có mua bảo hiểm 2 triệu, thì 2 triệu thì đương nhiên nó có 1,5 triệu đó. Hoặc là nếu mua chỉ 1,5 triệu, tức là liability và cái uninsured motorist, thì uninsured motorist sẽ nhảy vô đền cho mình. Và cái đó, mà thường thường á, mình đợi cho insurance làm xong rồi, quý vị hơi gấp gáp thì thôi, đụng nó giờ nó đã biết mình vậy thôi, tôi qua bảo bảo hiểm khác. Ra quý vị cứ nhảy tới nhảy lui hoài. Tôi có hãng bảo hiểm mà tôi xài gần 12 năm rồi. Hiểu không?
Không biết sao mà cái bảo hiểm của mình nó nói trong cái record của mình không có bị lỗi, nhưng mà không biết trong cái công ty này nó công ty gì không hồi nào giờ cũng không biết nữa.
Wait a minute.
Dạ.
Cái sự mà nó điều tra nó biết là mình không lỗi. Nhưng mà ai nói không lỗi hay là báo cáo cảnh sát nó không lỗi?
Không biết cái công ty của bảo hiểm của mình trong cái record của bảo hiểm cũ á, họ nói là mình không có bị lỗi gì hết trơn.
Nó nói bằng lời hay là nó nói bằng giấy tờ?
Nó nói bằng lời thôi, nó nói bằng miệng thôi, để em kêu nó gửi cái giấy đó về.
Ok, quý vị cứ nhảy tới nhảy lui á, chuyện nào làm cho xong chuyện đấy. Mình mua bảo hiểm là để khi nào mình có trường hợp khẩn cấp để mình dùng tới. Do đó khi mà quý vị vừa đụng xong cái nói ok thôi giờ ở trí tụ bảo hiểm này nó biết mình đụng thôi, giờ tôi kiếm hãng bảo hiểm khác nhỉ. Quý vị biết á, nhưng mà khi quý vị mua những cái bảo hiểm mà không có lớn trên đất Mỹ, chẳng hạn Allstate, State Farm rồi hay là Farmer rồi đó, thì quý vị phải đọc cái policy cho kỹ nhớ nha. Chẳng hạn như Progressive á, là nó chỉ đền cho người có tên trong cái bảo hiểm mà thôi. Quý vị cho mượn xe là quý vị hứng hết. Còn những cái bảo hiểm to lớn đó, quý vị mua cái bảo hiểm cho chiếc xe tên quý vị, lỡ có người khác người ta mượn cái xe đụng thì nó sẽ đền cho mình, nhưng mà nó tăng giá. Còn nếu lỡ bị đụng mà xe kia không insurance thì nó nằm trong cái phần uninsured motorist thì nó không bị tăng giá. Ok?
Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn anh nhiều, tại vì không biết.
Bây giờ work với tụi nó đi, đừng nhảy tới ngay lôi rồi.
Còn chỗ cũ thì nó không có lên giá gì hết trơn á.
Vậy mà đi nhảy vòng vòng đi đâu?
Không phải nhảy, nhưng mà mình hỏi giá vòng vòng chỗ nào rẻ gì đó mà.
Trời ơi là trời, thôi chán quá. Rồi,
cảm ơn anh nhiều.
Rồi, cảm ơn chú đã gọi vào chương trình nha. Thưa chú, thì chú có nhắn nhủ gì thêm qua cái câu hỏi của anh này không?
Qua cái câu hỏi này, Việt Nam mình có nhiều người một năm đổi 2-3 cái bảo hiểm. Trong cái thời gian mà đổi bảo hiểm thì nó có những cái phiền như thế này. Thường thường ví dụ như quý vị mà dính dáng ra xe đăng, quý vị chưa mới vừa xong vô đây, cái quý vị nhảy qua cái bảo hiểm khác, quý vị nghĩ bảo hiểm khác không có biết là cái chuyện đó sai, tất cả đều biết hết, nhưng mà nó có hai loại insurance, hai cái loại tai nạn. Một tai nạn là do những người không có bằng lái hoặc là không có insurance bảo hiểm họ được, thì cái đó tiền bị đắt là 250 triệu đồng. Thì quý vị, những cái đó bảo hiểm nó biết, nó đền, nhưng mà nó không nằm trong cái vấn đề cái policy của mình là hai xe đụng nhau. Còn quý vị mà đụng mà kiểu ông kia đó, ông có kia ông không chịu claim, mà ông lại đi dùng cái collision, thì khi dùng cái collision đó, thì ông sẽ phải chịu trả một số tiền 500 đồng. Và nó vô cái hồ sơ. Đi mua bảo hiểm chỗ khác, nó cả cộng thêm cái point mà đụng xe đấy, và nó có thể sẽ tăng giá. Do đó quý vị, làm quý vị cứ quý vị theo một cái bản bảo hiểm nào thì quý vị tin cái người agent mình chút xíu. Từ khi người agent đó không có làm đúng thì quý vị có thể kiếm những người agent mới. Chứ còn quý vị nhảy vòng vòng hoài đó, mấy người agent đó cũng nhiều khi bực mình lắm. Bán, có nhiều người còn than tôi, nói trời ơi, bán được cái bảo hiểm cho Việt Nam không phải là vừa đâu. Ôi, trả giá rồi đi chạy vòng vòng tiền nhảy tới nhảy lui, rồi 5-6 tháng mà ông than nghĩ tới chỗ khác. Do đó khuyên quý vị nên cẩn thận trong vấn đề mua insurance. Ví dụ như đi những cái hãng cũ có thể rẻ hơn 20 đồng, nhưng mà quý vị có thấy rằng là hãng cũ nó có đền, giống như cái policy cover cái số tiền y chang của hãng cũ của mình hay không. Có nhiều chỗ nó họ, tại quý vị có số anh chị em tiếng Anh yếu, ra khi quý vị lợi nó bán ô bên kia 700 tôi bán 500 thôi, nhưng mà quý vị có biết rằng nó cắt chẳng hạn như liability xuống bao nhiêu tiền, đền nhiêu tiền, property damage đền bao nhiêu tiền. Do đó quý vị phải cẩn thận trong vấn đề đó, đừng có để tại vì cái người bán xe nó hay lắm. Ví dụ như mình nói ok tôi dời đi hãng khác, thì nó nói ok để tôi tìm cách để giảm giá giùm cho, thật sự ra họ có thể cắt một phần nào, lô một phần nào. Giống như cái hãng tôi mua cũng lớn lắm, thì khi tôi hỏi trời ơi làm gì bắt chứ, thì cái người agent này cắt cái vấn đề chẳng hạn như personal injury PIP, cắt ra bỏ. Tôi nói đâu phải vậy, phải cùng giống y chang cái bảo hiểm cũ, nhưng mà giá tăng lên thì tăng bao nhiêu, mà hãy giảm tôi là giảm phần nào, có discount hay không. Còn cái này quý vị nói cái gì họ cũng có thể làm được, quý vị cẩn thận trong cái gì đó.
Cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Thì nếu quý vị vẫn còn có những câu hỏi, những vấn đề mà quý vị thắc mắc trong cuộc sống, thì quý vị tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Cũng như là nếu quý vị thấy trong cuộc sống mà có những vấn đề gì xảy ra mà quý vị biết được, quý vị thấy được, quý vị muốn chia sẻ cho mọi người trong cộng đồng biết trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, thì Dũng Nghi cũng xin mời quý vị gọi vào luôn nha, 214-341-5943. Thưa chú, thì khi mà một người họ thấy một cái nơi cái trong parking lot có cái chỗ đậu xe riêng tư đó, private đó, hoặc là những nơi có cái handicap mà họ cố tình đậu, thì có bị phạt không thưa chú?
Cái handicap hả?
Dạ, handicap là cái những nơi đậu riêng tư mà có cái bảng private á.
Cái private á thì tôi không hiểu cái chữ đó có nghĩa là gì. Có thể là tại vì một cái parking lot có nhiều cơ sở, thì chữ private á của ai? Chẳng hạn như cái restaurant của China, cái bên đó nói là cho customer của China parking only. Còn cái chuyện mà cái chỗ đó handicap mà quý vị vô đậu đương nhiên sẽ bị phạt liền. Nhưng mà phải có người gọi, hoặc là xui gặp cái ông cảnh sát mới vừa chạy ngang nhìn thấy là họ cho tích cực. Khi, và thêm cái vấn đề nữa, nó quan ủi thế này. Khi quý vị mà mang cái bản handicap đó, đừng có gấp gấp. Tại cái móc đó làm nó giống như miếng ni lông cắt được cái dòng vô. Có nhiều khi quý vị vừa treo lên nó chỉ qua có phân nữa mà quý vị không thấy, tại ở sau cái kiến chiếu hậu á, đúng em?
Dạ.
Rồi vừa đóng cửa rầm rớt miếng nó xuống, quý vị bị cái ticket. Ok, quý vị phải cẩn thận trong như vậy đó. Và nhất là trời nắng này, những cái miếng ni lông đó, quý vị khi mà xài xong rồi tháo ra, bỏ trong club không hợp mang để nằm thẳng. Còn nếu mà nó cong dòng lên á, thì cái chỗ mà móc vô nó cũng cong luôn. Thành ra cái cong đó nó rất là rộng rãi để cho cái miếng nó vừa treo vô nó xuống được. Quý vị cẩn thận, có số anh chị em gọi tôi bị cái tích cạch đó. Thì nếu mà quý vị có thể prove rằng mang cái tích cạch ra thử coi bà chánh án có, hoặc là ông chánh án, ông có bớt được tiền hay không, hoặc là bỏ qua không phạt, thì cái đó khi đó mình ra mang ra tòa. Còn cái lúc mà ông cảnh sát nghe không thấy cái license đó, cái permit đó, thì ông sẽ đi cái ticket mà thôi. Ok.
Yeah.
Mà cái những cái ticket mà về mà đậu xe parking lot rồi nó không có dính dáng gì tới xe hết.
Dạ, à, chú cho phép Dũng Nghiêm đón vị khán giả cho trong chương trình ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh. Xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi đi anh.
Dạ, yeah, chào quý đại, chào anh Đảng, anh Đảng ơi. Em tên Tâm, ở Fort Worth. Em có câu hỏi này. Dạ, em có hai cái cửa. Thì thường thường giống vậy, cửa thường với cái cửa là kêu là cửa gió đó anh. Cái window đó.
Dạ, biết.
Lúc này có một cái thằng Mỹ đen, nó lại, nó cứ gõ cửa, lúc mình không có nhà, nó gõ cửa, rồi mình nó mới cái cửa gió nó giật. Giống như nó muốn mở anh. Mà em thấy camera nó quay hai lần cái thằng đó. Mà em hỏi anh là, cái câu hỏi của em là, thí dụ như mà mình ở trong nhà mình á, thí dụ em có trong nhà nó làm vậy, em mở cái ra, mà thí dụ tay em có cầm một cây súng, em không có chỉa gì nó, em có bị tội không anh? Em cho nó sợ á.
Không.
Em như anh cầm cái súng, em mở cửa.
Ok. Anh cầm cái súng anh để sau lưng anh thì ok. Hoặc là anh cầm sau lưng để sát bên, nhưng mà anh cầm cái súng chỉa tới nó hay là lắc qua lắc lại, nó có thể la tùm đấy. À, vậy đó. Nhưng mà có cái chuyện mà lắc cái cửa, khi mà lắc cái cửa hoặc là nó lấy cái tụng máy dít bắt đầu nó chạy đó, thì anh xách cái súng ra, hiểu không? Mở cửa hỏi nó muốn cái gì, hiểu không? Thì cái đó tốt.
Dạ.
Còn nếu mà chỉ lắc cái cửa không, anh đừng nên dùng mang súng ra để nổ nó bất cứ gì. Tại vì
không,
nói đi.
Nói đi. Em định là cũng giống như là, thí dụ như mình mở cửa, cái cửa trong ra, cái cửa gió vẫn còn đóng. Nhưng mà mình cầm súng mà mình không chỉa nó, mình cầm súng trong nhà mình.
Cái đó lý do, cái chuyện đó không có gì á, anh đừng chỉa nó thôi. Okay. Nhưng mà trước khi, nghe đây, trước khi anh làm cái đó đó, anh cầm điện thoại gọi 911 liền. Thấy không?
Dạ.
Có một người da màu mà tìm cách để xâm nhập vô nhà tôi bằng cách...
Nó mới cửa, nó giật anh, giống như nó giật con người có phá không á.
Thì đó thì tôi gọi là tìm cách xâm nhập vô nhà anh. Tại vì cái người bình thường khi thấy cửa anh ta đóng không ai bị giật vậy hết, hiểu không? Thì với những cái tên mà có đầu óc nó xấu xa nó mới giật cho thiệt mạnh coi có xúc không. Lúc đó thì gọi cảnh sát nói rằng có một người da màu vừa đến cửa nhà tôi giật rất mạnh cái cửa và tôi đã ra ngay cửa. Nhưng mà tôi đường đứng mé sau cái cửa đó và tôi chưa mở, tôi có... cầm súng trên tay nói thẳng vậy, tất cả sự thật không quay lại. Ok.
Nhưng mà rồi anyway lúc... cái bất cứ người nào mà người ta gõ cửa mình mà mình mở cửa trong ra, mình cầm súng mình không có chĩa, mình cầm súng trong nhà mình không có sao anh ha.
À, để cái chĩa, để cái mũi súng xuống dưới. Nhưng mà thường thường đối với tôi á, anh nghe đây, thường thường đối với tôi á, mình có súng mình làm sao cho cái người ở ngoài đừng biết mình có súng. Nếu mình biết mình người có súng đó, thì cái người đó lỡ có súng đó, mà nó cố tình bắn anh đó, thì người đó thắng cuộc hơn anh. Nhớ nha.
Ừ.
Hai người đều có súng với nhau. Mà người nào có tư tưởng bắn người kia đó, thì lúc đó kéo cái súng lên họ bắn nhanh hơn là cái người không có chuẩn bị cái cách giao, chỉ có nửa giây một hồ thôi. Ok.
I see.
Anh đứng ra sau cái cửa lưới của anh. Anh cầm súng anh làm vậy làm, nhưng mà đừng cái chỉa về cái hướng của cậu ta thôi. Ok.
Vậy em biết rồi. Vậy em cảm ơn anh ảnh nhiều nha.
Rồi.
Em biết rồi. Ok, cảm ơn quý đài nha. Cảm ơn ảnh.
Dạ rồi, cảm ơn anh Long. À, chương trình xin chào vị thính giả kế tiếp. Hello. Dạ, chương trình trong nhà ngoài ngõ xin chào vị thính giả đang trên đường dây. À, nếu quý vị cần thì quý vị có thể gọi lại vào số điện thoại của chương trình nha, 214-341-5943, 214-341-5943. À, thưa chú, thì khi mà những người lưu thông trên đường mà bị tiết kịch đó thưa chú, thì có rất nhiều người đắn đo và suy nghĩ là có nên học cái lớp đến cái chỗ traffic cool để mà là học cái lớp để hủy bỏ tiết kịch đó, thì cái vấn đề này rất nhiều người không rành lắm, không rõ lắm, là chú có thể hướng dẫn mọi người
về cái chuyện này. Cái nó gọi là driving defense course đó. Có nhiều người cứ 2 năm họ đi học cái lớp đó là mà không bị tiết kịch nha. Lý do tại sao học? Họ học để người ta dạy là những cái an toàn khi quẹo trái, quẹo phải, tới đèn xanh, đèn đỏ phải làm gì này kia. Và khi thấy người đi bộ làm sao. Và nếu chạy ngang chiếc xe kem nhau hoặc là trên xa lộ mình phải làm gì. Nó rất có lợi. Do đó khi mà quý vị mà bị tiết kịch á, cái đầu tiên tôi khuyên quý vị là nên đi học, xin tòa cho tôi giữ cái khóa driving defense, tức là khóa mà dạy về vấn đề an toàn lái xe, để chi, để cho mình học hỏi thêm. Chỉ có người không muốn đi học là thứ nhất là thi cái kiểu có người giúp đỡ. Tôi biết ở đây có những cái chương trình thi mà cái người lái chưa có rành về luật lệ mà cũng có bằng, ok không? Thành ra chuyện nào nó cũng có thể xảy ra hết. Thành ra quý vị nên đi lớp đó. Chỉ có người không đi là thứ nhất. Quý vị không biết tiếng Anh thì có lớp tiếng Việt. Nhớ vậy nha. Mà quý vị có nhiều người nói thôi tôi bắt đi làm mệt lắm. Thôi đóng tiền cha cho rồi. Thành ra chú thấy, cái những người mà muốn đi học rất là ít để xóa tiết kịch. Khi quý vị xóa tiết kịch rồi lại được hãng insurance của quý vị giảm bớt 10% tiền insurance kỳ tới. Ok, nó có những cái lợi lắm. Okay.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa chú, thì nếu mà mình chạy xe trên đường á, mà không biết tiểu bang thiết xịt, thì có nhiều người họ nói là có người chuyển lên thì bị cảnh sát phạt, mà có người chuyển lên mà không có bật cái signal đó thì lại không phạt, thì không biết là tiểu bang mình có cái luật đó phạt khi bị...
Đương nhiên tiểu bang mà nó cũng có luật đó. Ví dụ như đổi lên mà nó phải đổi vừa cái bánh xe vừa qua mình nhấn cái đèn mình cũng bị phạt. Tại vì cái luật mà khi quý vị change lane hoặc là quý vị quẹo trái quẹo phải là ít lắm 100 feet quý vị phải bỏ đèn xi nhan. Nhưng mà trên xa lộ nhiều khi đèn xe đông quá mình gấp gáp á, cái diện cũng chật cứng, muốn bỏ lên thì mình bỏ ngay tại chỗ, đâu có đủ khoảng cách đâu. Nhưng mà luật á là phải có minimum là 100 feet. Rồi, bây giờ trong thành phố chỗ nào mà đổi lên bị phạt. Ví dụ như quý vị đi đến ngã tư trong vòng trước khi 100 feet, 100 feet tức khoảng 33 mét, quý vị không được đổi lane. Quý vị lỡ nằm lane nào rồi chịu khó làm lại đó. Nếu cái lane đó bắt quý vị phải quẹo trái quẹo đi rồi tìm đường khác mình nhận lại. Còn quý vị đổi lane trong 100 feet ở ngã tư, quý vị bị phạt. Còn ví dụ như quý vị đang nằm ngã tư bên đây, quý vị đổi lane. Đổi lên hay không là trong trước 100 feet quý vị đổi lên. Nhưng mà quý vị nói chết rồi, tôi nằm có ba lên, tôi nằm lên giữa. Mà trong khi cái tiệm thì nằm bên tay phải. That's ok. Khi mà quý vị vượt qua khỏi ngã tư rồi đó thì nếu không có xe quý vị qua lên phải ngay tại chỗ không cần 100 feet nhớ nha. Do đó quý vị có nhiều người đi lỡ hố. Cái bắt đầu é chiếc xe vô cái lên mình, cái đó gặp cảnh sát gọi là chen lên illegally đó, và quý vị vẫn bị tiết kịch như thường.
Dạ, cảm ơn chú. Chương trình xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Chào anh Nghiêm. Chào anh Ẩn. Tôi tên là Hùng.
Dạ, chào anh Hùng.
Anh Ẩn cho hỏi, tôi cancel cái vụ mà appraisal cái công ty luật sư Houston rồi, mà bây giờ anh nói cái công ty nào ở trên gần Dallas mình hay là chỗ cái thành phố anh để mình có thể mình nhờ họ bắt đầu mỗi năm họ làm appraisal nhà chắc cho mình anh.
Dạ, rồi. Anh hỏi xong chưa?
Rồi, không xong rồi.
Rồi, nó có hai trường hợp nha. Cái hãng công ty mà anh vừa cancel là tôi không cần anh nữa đó, phải không?
Đúng.
Thì không có biết có phải hãng của O'Connor không?
Đúng.
Nó sẽ tiếp tục gửi thơ đòi tiền anh mỗi năm.
Dạ không, nó có gửi cho mình cái tờ giấy là đúng mình có cancel rồi.
No, nó vẫn gửi tiền anh, cứ để tôi bị nè. Cái thằng đó, ok không?
Dạ.
Tôi mướn nó lần đầu tiên tôi mướn nó. Đến cái ngày mà ra cái hội đồng mua để người ta quyết định tăng giá nhà, giá với nhà không á, nó không có về đây. Tôi phải tự động làm, và cuối cùng tôi cũng thắng. Ok. Thì bây giờ tôi, anh vừa nói là biết cái đám O'Connor, nó sẽ gửi anh cái bill hoài. Nó tự động nó vô điện tử á, nó đòi tiền anh, thì anh yên lặng đừng thèm trả lời nó. Nếu anh có trả lời là để I cancel your policy, I mean contract, please do not call me anymore, rồi in cái tờ giấy giữ để dành vài bữa nó, ví dụ nó thưa anh ra tòa là không trả tiền. Cái đám đó nó cũng là, xin lỗi anh á, điếm lắm à, hiểu không? Ok.
Dạ.
Cái thứ nhất là để cho anh phòng ngừa tương lai. Cái thứ hai đó, ở gần đây thì anh vô cái gọi là Ray đó, R-A-Y. Anh ở thành phố nào anh?
Dạ, ở Grand Prairie anh.
Dạ, anh vô cái chữ Ray, R-E-Y đó.
Dạ.
R-A-Y.
Dạ.
Thác, thác là chữ thác ấy ha.
Dạ, biết.
Rồi group, rồi nhóm.
Ray thác group.
Rồi ok, anh vô đó thì ở Dallas, ở Long Beach, phục vụ đều có hết. Cái thằng đó làm ăn, nó đưa làm cá khao thôi. Hãy mình giao nó cá khao, mỗi năm nó làm cho mình. Ok? Tại năm nào ta đang cao thi cũng được động tăng giá hết. Đồng bào Việt Nam có nhiều người á, vừa mở cái bill thấy năm sau lên 150, cứ nghĩ đó là cái đương nhiên, không có đương nhiên đâu. Quý vị cảm thấy không có giá trị thì quý vị cần phải chống đối. Ok? Rồi.
Dạ. Rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ, tôi cảm ơn anh.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. À, chương trình xin chào vị thính giả kế tiếp. Hello. Hello. Dạ, chương trình xin nghe. Xin mời quý vị lên tiếng. Quý vị có thể gọi lại nha. 214-341-5943. 214-341-5943. À, thưa chú, thì phần 1 của chương trình đã hết. Xin mời chú Brett để gửi một vài thông tin thương mại.
Cảm ơn.
Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình. Số điện thoại chương trình 214-341-5943. 214-341-5943. Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas. À, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến tiến sĩ Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Xin chào Dũng Nghiêm và tất cả quý khán giả 1602.
À, thưa quý vị có thể tiếp tục gọi vào số điện thoại của chương trình phần 2 214-341-5943, 214-341-5943. À, Dũng Nghiêm xin mời vị khán giả đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ xin chào anh ạ.
Dạ xin chào anh Dũng Nghiêm, xin chào chú Trương Minh Đăng.
Okay.
À, em có em tên Phương, em có câu hỏi. Cái trường hợp này em cũng thấy nó xảy ra hoài mà không biết nó như thế nào. Thí dụ như mình đang đi trên cái con đường mà neighborhood của mình đó chú ẩn, rồi không ai thì cái người đậu cái xe mà nó đậu ở trên đường á, mà nó mở cửa ra thì lỡ như mình đụng nó thì nó như thế nào chú ẩn? Đụng cái cửa
nó lỗi hoàn toàn.
Dạ.
Dạ, là tại vì á, luật rõ ràng là không được mở cửa mé cái bên traffic trên đường và lưu thông. Rồi thêm cái nữa đó, chiếc xe đó đậu có đúng chiều của cái đường chiếc xe đó không? Hay là đúng,
đúng chiều.
Ok, that's ok. Nhưng mà khi mình mở cửa ra đó, mình có trách nhiệm phải dòm trước dòm sau có xe hay không. Ok.
Dạ. Với lại cái câu hỏi cái cũng giống giống vậy. Mình đậu xe trong cái người khác đậu xe trong parking hoặc là mình đậu trong cái parking spot đó và cái xe cái mà nó chạy vô thì lỡ như đụng rồi có như thế nào chú cho nè.
Ok, lỡ vô nó đụng ai?
À, đụng cái cửa xe của cái người kế bên thí dụ vậy, hoặc là mình mở cửa ra cái xe mà ở ngoài để chạy vô cái parking spot kế bên á mà nó đụng vô cái cửa mình đó thì
ok, cái hoàn cảnh nó khác. Tại vì xe anh đậu rồi.
Dạ.
Hello.
Dạ.
Dạ, thưa chú Trương Minh Ẩn. Dạ, xin mời quý vị.
Chắc chú vị
dạ, anh cứ giữ anh cứ giữ làn sóng nha, đại Dũng Nghiêm.
Ok, nghe Dũng Nghiêm.
À, dạ. Dạ, thưa chú.
Ok, trả lời lại lần nữa. Khi anh đậu vô parking lot rồi á, thì anh mở cửa xe, chiếc xe ngoài chạy vô đụng anh á, đa số là phần cái họ lỗi. Và tại vì khi mình vào hoặc cái lót mình phải chạy thiệt chậm để coi chiếc xe bên tay phải tay trái có di chuyển hay không. Ok.
Em cảm ơn chú.
Xin chào. Chào anh Phương. Thưa quý thính giả, quý vị có thể tiếp tục gọi vào 214-341-5943. Thưa chú, thì Dũng Nghiêm mới nhận được một cái tin nhắn của một vị thính giả gửi trong tin nhắn của đài. Cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước rồi Dũng Nghiêm sẽ hỏi chú sau nha. Xin mời vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Tôi tên Thu Nguyễn. Tôi muốn hỏi trước cái chương trình của chú Ẩn.
Dạ đây, đang là chương trình của chú Ẩn, chú đang live trực tiếp hả chị?
Dạ, thưa chú Ẩn, tôi muốn hỏi cái trường hợp của tôi là tôi có một căn duplex cho mướn. Mà bây giờ khi mà cái người mướn, cái cô này có lợi cô mướn, thì cổ ký hợp đồng với tôi mà cổ ở được 2 tháng, thì bắt đầu tháng thứ 3 cổ nói là cổ bệnh, cổ không đi làm được, giờ cổ trả trễ, cho cổ xin trả trễ, rồi cổ trả trễ từng này, cổ hẹn từng tới, hẹn hoài tới coi như là tới 31 tây tháng 7 này là 2 tháng. Thì cổ không có trả tiền cho tôi, thì trước đây ngày bây giờ tôi mới đem cái nốt để mà dán vô nhà trong vòng 3 ngày là phải dọn ra. Thì từ khi mà tôi đã dán cái đó rồi á, thì cổ lại hồi đó từ hồi mà 2 tháng không trả tiền thì tôi gọi không bắt phone, tôi xét không trả lời. Mà khi tôi chụp hình cái giấy dán trước cửa sau rồi, thì tôi chụp hình tôi send qua cái message, thì cổ trả lời, cổ nói giờ tao xin lỗi nhưng mà cho tao lâu hơn cái ngày này tao dọn ra có được không, là tại vì tao phải xin nghỉ rồi tao phải kiếm chỗ để mua, tại tao không có chỗ nào để ở hết. Cái tôi nói không được. Rồi cái là tôi mới thấy vậy, rồi tôi đúng 3 ngày sau tôi mới lại, tôi gõ cửa, tôi bấm chuông 3 lần vậy, thì lại cái thằng Mỹ Đen nó lại ra. Nó ra nó nói là nó đang ở trong nhà này là tại vì nó ký công trắc qua online dưới cái cô mà tôi cho mướn. Rồi giờ tôi không biết làm sao để đuổi nó ra.
Dạ là rất là dễ dàng đâu có gì đâu.
Dạ okay. Sao chú Ẩn?
Cái quan trọng là bây giờ cái nốt mà chị viết ở trước chỉ lao là do chị viết phải không?
Dạ.
Cái đó đâu có giá trị gì đâu.
Vậy chứ mình phải làm sao chú Ẩn?
Chị cho mướn nhà lâu chưa?
Dạ cho mướn nhà mà cũng được gần 2 năm, mới có năm mấy à.
Ok, quý vị mà cho mướn nhà cửa cần phải hiểu luật lệ trên đất Mỹ này, chứ không phải giống như kiểu Việt Nam dán cái trước sau cái dọn đồ ta ra. Ok, ở đây tất cả những người đương ở trong nhà, ví dụ như quá một tháng không trả tiền, mà chị nghĩ rằng họ xin mình 10 ngày nữa that's ok, nhưng mà họ tiếp tục xin hoài, thì cái đầu tiên là chị phải xuống tòa JB Court. Chị ở thành phố nào vậy?
Dạ, tôi ở Arlington chú Ẩn.
Arlington thì lợi số hình như 801 Abram á, hay là 101 Abram á, biết chỗ đó không?
Dạ biết.
Ok, lên cái tòa gọi Justice of the Peace, hiểu không?
Dạ, Justice.
Rồi lên đó xin cái 5-6 mẫu đơn để là eviction á, người ta chỉ dẫn cho chị làm. Ok, rồi khi trước, chị nghe đây khoan, khi mà chị dẫn họ làm ở trong cái packet đó có 5-6 cái mẫu đơn. Rất là dễ, chỉ điền cái vài chữ thôi. Nhưng mà trong đó nó có một cái lá thư có sẵn của cái tòa hướng dẫn chị để chị viết lá thư gửi cho người kia, gửi bảo đảm. Ok? Là yêu cầu trong vòng bao nhiêu ngày phải dạy ra. Rồi sau khi đó, ví dụ như chị gửi lá thư, mặc dù, ví dụ chị ở kế cửa cũng vậy nữa, đem ra bưu điện gửi bảo đảm. Certified mail. Rồi nếu cái người đó nhận hay không nhận không thành vấn đề, nếu nhận thì cho tòa hay là đã gửi là bên kia không có gì thân rồi thì tòa sẽ xét nó một ngày yêu cầu chị với người đó lên tòa. Còn nếu mà cái lá thư đó bên cái người mướn nhà không nhận đó, thì chị lấy cái lá thư đó chị đem lên tòa với những cái application chị làm rồi. Ok, nhưng mà nhớ là không xé lá thư đó ra nha. Ok, rồi lên đó thì tòa sẽ set up một ngày đó ra. Khi set up ra đó, cái người đó ra hay không ra không thành vấn đề. Nếu không ra thì tự động
là quan tòa sẽ phán cho chị. Nhưng mà khi chị ra cái tòa JB Court, chị phải đòi tiền rõ ràng là tôi yêu cầu người này rời khỏi trong vòng bao nhiêu ngày. Và thứ hai nữa là yêu cầu với 2 tháng tiền nhà chưa trả tôi. Ok. Tại vì có nhiều người ra có thiếu câu đó, nhiều khi ông qua tòa xử thắng thì khi dọn ra mà 2 tháng tiền nhà bị bắt. Ok.
Dạ, cảm ơn chú Ẩn.
Dễ dàng.
Nhưng mà có... Dạ, mà có một vấn đề khó là vậy nè chú Ẩn. Cái cô mà cổ đã, cổ mướn nhà đó đó, cổ dọn đi trốn đi mất tiêu, còn lấy chơi lấy của tôi cái máy giặt, cái máy sấy nữa.
Oh.
Mà bây giờ cổ trốn đi mất tiêu rồi cổ lại lấy cái công trắc mà nãy tôi nói đó là của cổ sai, cổ là cổ nói cổ là cái chủ nhà đó, cổ cho cái thằng nhân này mướn lại.
Cái đó có giá trị dân yêu cầu cảnh sát lại.
Vậy hả? Mà cảnh sát thì nói thiệt với chú Ẩn là tôi đã tới cái văn phòng cảnh sát ở Orlanton ngay chỗ đường New York á, tôi trình bày thì cái chú cảnh sát Việt Nam đó, chú nói đây là luật dân sự, cảnh sát không có làm gì được hết. Bây giờ á, cô á, phải
tại vì á, khi mà cô lại nhà đó là thí dụ như không có cái bà kia mà có thằng nào làm mà á, cô nói là cái bà này đã rời đi rồi, còn tên này ai cãi nhà tôi hay như thế nào, yêu cầu cảnh sát thì mua người này, người này không phải là người tôi cho mướn nhà. Ok.
Nhưng mà bây giờ đó chú Ẩn, giờ đó chú Ẩn, cái thằng này nè nó gọi cho tôi rồi nó kêu con tôi phải dịch cho được, là nó nói là nó làm như vậy là nó sẽ mất nhà, tại vì nó ở trong xe không, nó không có nhà nó ở. Bây giờ nó đã trả tiền cho cái con kia rồi thì bây giờ
cái chuyện nó không quan trọng. Thì bây giờ tôi nói cho chị nghe, bây giờ để tôi nói cho chị nghe. Cái chuyện thằng đó vô nhà chị là xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Tức là chị cho mấy người này á, là tôi hỏi thật nha, đa số Việt Nam mình á, mướn nhà nghe người ta mướn mừng lắm. Đúng không?
Dạ đúng rồi, đặng cho người ở mình khỏi lo nữa đó chú.
Khỏi lo gì, mình á hãy dục tóc bất đạt chọn á, là phải coi cái người này á, làm ăn ở đâu. Chị khi người ta điền đơn là xin mướn nhà chị có biết người ta làm hãng nào không?
Dạ
không.
Thiệt là giờ là thì nói thiệt với chú Ẩn là mới có lần thứ hai đó, giờ không có bị như vậy, thành mới có người thứ hai là bị, mà người này cái cô này là bị
để
trắng.
Để tôi nói cho nghe câu gì đây. Đa số Việt Nam á, qua đây tưởng đâu cái nghề cho mướn nhà là dễ đâu. Tôi như chị đó, sau khi lấy căn nhà này lại giao cho cái công ty nó mướn nhà. Người ta ăn tiền đầu của mình, ví dụ như 20%. Còn hơn để chị nhức đầu, tại tiếng Anh, tiếng Âu chị chả biết nhiều, luật lệ chị không biết. Mà tối ngày chị cứ đu đưa kiểu này hoài nó mất lắm. Chẳng thà mình lấy tiền ít hơn chút mà mình an toàn. Hiểu không? Thì bây giờ chị quay chờ. Chị ở Atlantan phải không? Liên lạc với văn phòng của ông nghị viên Phạm Long có biết không đó không?
Dạ không.
Rồi đó, chị có đi bầu cử không? Không.
Dạ có đi bầu cử tổng thống không à, tại vì giống như chữ nghĩa cũng không gần lắm rồi, cũng không biết mỗi
chị
lần
cứ nghĩ, chị cứ nghĩ ông tổng thống quan trọng không phải không?
Dạ.
Cái người nghị viên thành phố là quan trọng hơn, tại chị ở tại thành phố ta. Thì bây giờ chị tìm lên mạng tìm nghị viên Phạm Long thì sẽ có số điện thoại, chị gọi ổng thì ổng sẽ trả lời lại chị. Ok nha.
Giúp đỡ. Dạ cảm ơn chú Ẩn nhiều lắm.
Rồi.
Đó giờ không có biết luật lệ ở đây nữa.
Không biết luật lệ vì dám cho mướn nhà hay thiệt.
Cho mướn nhà là tại vì vậy nè, chú Ẩn cho mướn rồi cái cũng biết là tiền deposit rồi cũng biết lại thâu tiền, mà cái cô này á cũng nói là cô than cô có con nhỏ, cô bệnh, cô không đi làm được thì để thì mình cũng tội nghiệp mình tin tưởng á.
Ở đây những người nào càng than nhiều phải suy nghĩ nhiều.
Dạ, nhưng bây giờ mới có được cái kinh nghiệm đó chú Ẩn, mà giờ luôn tôn luật không biết làm sao luôn.
Đau lớn quá rồi, ráng cố gắng đi. Tôi như chị không dành luật lệ, không dành gì, giao qua công ty mướn nhà, ta thách kè cho, ok?
Dạ, cảm ơn chú Ẩn. Dạ, bye chú Ẩn.
Dạ. Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nha.
Dạ.
Cái trường hợp mà của chị này, người Việt Nam mình gặp rất là nhiều đó chú.
Rất là nhiều.
Dạ, người Việt Nam mình hay cho mướn nhà mà không thông qua một cái công ty, hoặc là có khi không làm hợp đồng nữa là cho mướn người Việt
cho
Nam.
Cái quan trọng là không biết cái background của người mướn nhà.
Dạ.
Khi nghe mướn nhà là mừng lắm. và đa số những người Việt Nam mà cái trình độ mà yếu kém về Anh ngữ đó, hay thường thường mua nhà trong cái khu mà da màu á, thứ nhất là rẻ tiền, thứ hai là kiếm cho mướn rất dễ, nhưng mà thứ ba đó là nó giật cái tiền mà không trả rất là nhiều. Rồi cuối cùng la lối, rồi bị những cái tên đó, bây giờ chẳng lẽ tối ngày đi được theo nó. Tại vì nó đã từng, nghĩa là đại khái nó, cái vấn đề này rất là phức tạp. Do đó muốn có tiền nên kiếm một cái gì á, invest, chứ đừng invest vào nhà cửa. Hãy invest nhà cửa đó thì quý vị phải dành được lại chút xíu, và quý vị phải biết sửa nhà nếu quý vị mua những cái căn nhà không ra gì. Còn quý vị mua những căn nhà được ra gì đó mà quý vị cũng chả biết là gì á, tôi khuyên yêu cầu giao cho cái công ty đã chuyên môn cho mướn nhà đó giữ một rồi.
Dạ, thì đó phải có nhiều người họ tiếc cái đó, họ tiếc cái số tiền giao công ty
agent. Tôi mất hết mấy trăm bạc.
Dạ, rồi thứ hai đó là muốn lấy tiền mặt nữa, rồi thứ hai là cũng không rành tiếng Anh, là giấy tờ thủ tục rắc rối quá, những cái cũng ngại, thì đó cho nên khi
mà bây giờ chưa hỏi Dũng Nghiêm á, những người mà lấy tiền mặt đây á, bao nhiêu người khai thuế, khổ vậy đó, trời ơi muốn gì cũng ngon là nó.
Dạ, cho nên okay. khi mà gặp vấn đề rắc rối thì mấy
cái vấn đề rắc rối trước sau không gặp.
Dạ.
Tại vì cái khu mà đàng hoàng á, thì cái người đàng hoàng người ta không dám làm bậy sợ bad credit. Còn những cái khu mà low income á, họ bad credit lâu rồi. Rồi cái nhà mà thiệt là dỏm mà cho người ta mướn á, được người nào gọi điện thoại lại màu gì cũng được hết á. Cuối cùng xong là dính cái búa điện. Vô trong đó xong rồi nó phá banh tan nát, rồi thưa ra tòa, thoang tòa nói ok, cái căn nhà này ông phải đền 12,000 đồng. Bên nước Mỹ này ông quan tòa nói đền 20,000 đồng, mọi người kia không có tiền, không có nghĩa là gì hết, không có bắt bỏ tù được. Nhớ Dũng em nha.
Thưa chú, thì có câu hỏi hồi nãy có một vị thính giả gửi tin nhắn vô đài đó, là câu hỏi này chú đã trả lời rất nhiều lần ở trên làn sóng rồi, nhưng mà có lẽ vị thính giả này chưa nghe được cho nên vẫn cứ hỏi, thì Dũng Nghiêm cũng họ nói lại cho chú để có thể vị thính giả này đang theo dõi chương trình. Thì có câu hỏi thế này là nếu cho tiền người ăn xin ở ngã tư đường thì có bị phạt không, và có nên làm như vậy không?
Cái đầu tiên là không. Tại vì đa số những người nếu có quốc tịch Mỹ ở tại Mỹ ngồi ăn xin, người nào tệ lắm cũng phải có tiền SFI, SST, hiểu không? 700-800 đồng, hoặc là những người veteran nói là chiến tranh gì đó thì có veteran department, người ta cũng thấy kèo một phần. Những người này á, họ chọn cái cuộc sống của cái homeless nhiều hơn. Chẳng hạn khi chú làm cảnh sát ở dưới shelter của phụ quốc rất là nhiều, nhưng mà thời tiết mà không có thiệt lạnh á, chở người này vô đó họ giống như một cốc bởi gì á, chở vô lát họ đi ra. Họ thích chọn cái cuộc sống ở ngoài, tại đa số những người này, đa số thôi nha, chứ không phải tất cả đều bé hết, là họ dính dáng trong nghề nghiện ngập ma túy cần sa rồi này kia đó, Dũng Nghiêm. Thành ra sống ở ngoài nó có vẻ tự do hơn. Có thể những cái thành phố như Oakland, ngay cả Washington DC đi, homeless đặt hết khắp nơi trên đất Mỹ. Cái tiền mà Mỹ viện trợ cho Ukraine chỉ cần lấy vài cái quả tiễn giữ lại thôi, bán ra thì cũng đủ tiền để cho những người này có những cái chỗ ở, nhưng mà chính phủ không thể lo được. Là tại những người này ở, họ có bảo trì căn nhà đó hay không? Hiện tại có những cái tiểu bang, có những cái chương trình họ xây những căn nhà nhỏ thì nhỏ đó, Dũng Nghiêm. Rất là đẹp luôn. Nhưng mà ở lâu, chẳng hạn như cái khu Forward, hướng sau ít á, khi chú làm cảnh sát ấy, chú vô thấy chú rất là đau lòng. Cái khu không ai dám ở hết. Và sau này chính phủ làm những căn nhà thiệt đẹp. Nhưng mà khi dọn ra rồi, ngay cả một cái ổ điện cũng tháo banh luôn nữa. Thì đến khi mà bị cái đợt đầu tiên á, thì cái Department Housing của Ford á, mới làm những cái bức tường á, nhà bếp bức tường đó là bằng sắt hết, inoxidat á, nhưng mà cuối cùng cũng bị cạy hết. Do đó nếu mà không, chính phủ không bỏ tiền ra thì nói là chính phủ không để ý tới người nghèo, nhưng mà chính phủ bỏ tiền cho xây dựng những như vậy cũng sẽ, trong đó có một số người họ ở rất đàng hoàng nhưng mà họ cũng bị quả lây luôn. Người ta được căn nhà người ta mừng lắm, còn có số nhà vô xong cái vài bữa trời ơi vô trong nhà chịu nổi luôn, những cái hôi thui chích này kia rồi làm dữ lắm, làm cho những cái người mà người ta mong mỏi có căn nhà để xây dựng lại cuộc đời nó bị ảnh hưởng chung luôn. Ok.
Dạ, yeah, cảm ơn chú rất nhiều. Dũng Nghiêm có một câu hỏi đúng hơn nữa muốn hỏi chú là ở tiểu bang Texas mình nó có cái quy định từ rất lâu rồi là những người mà có cái driver license, cái ID á, thì khi mà cái gọi là cái real ID á, thì nó có cái hình ngôi sao ở trên cái driver license đó, nhưng mà nếu mà không có ngôi sao đó là không real ID. Thì cũng có rất nhiều người thắc mắc là mình có cần thiết phải làm cái real ID đó không, và khi làm thì nó có quyền lợi gì, mà nếu không làm thì sẽ gặp rắc rối gì thưa chú?
Nó có cái real ID ấy, thì nó có những cái feature mà nó những cái ID mới làm giả không được. Và đối với chú biết thì đó nó nói là vấn đề mà travel trên máy bay rồi đó, thì cái real ID nó đưa ra thì vấn đề check in rồi nó dễ dàng đối với cái TSA, tức là Transportation Safety Agency, nó dễ hơn. Và cái real ID đó là thông dụng từ hình như là mấy năm nay rồi. Chứ còn những cái mà chưa có real ID thì người ta đã yêu cầu mình đổi. Cái hình như có hạn chót rồi nữa. Nhưng mà hiện tại giờ chú thấy ít thấy người có không có real ID đó. Chỉ có những người làm real ID rồi vẫn giữ cái ID cũ. Nghĩa là xài hai cái. Thì cái đó là illegal. Quý vị nhớ kỹ rằng á, cái driver license không bao giờ có được hai cái mà còn hạn với nhau hoặc là không còn hạn, quý vị phải cắt bỏ. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. Thì cái hội người Mỹ gốc Việt của chú có những chương trình gì mới không chú, thưa chú?
Không, bây giờ khoan, chương trình mới bây giờ chú có vấn đề rất là quan trọng, người ta bị gạt quá trời. Ok, có một cậu gọi chú từng rồi, chú trả lời hết nước miếng vẫn không tin, là quen được với cô đi lính ở bên Ả Rập, người Việt Nam không biết nói tiếng Mỹ. Và cô đi qua bên đó thì tình cờ cô tìm được một túi tiền là 700,000 đô la. Vũ Nghiêm nghe là đã thấy bắt đầu hơi có vẻ là thần thoại rồi, phải không? 700,000 đô la nằm đâu? Từ khi cái thời Saddam Hussein đó, thì bắn vô dinh thự đó, thì tiền bạc để khắp nơi trong bức tường này kia, dấu giếng của Saddam Hussein. Hiện tại giờ thì mới gọi cậu này nói là cậu này cho cô ta xin cái địa chỉ nhà để gửi tiền về. Thì cậu này nói ban đầu nói chuyện với chú, chú cứ nghĩ là đây là một cái người girlfriend boyfriend, hiểu không? Thì đến khi mà nói về vấn đề gửi 200,000 mà xin địa chỉ nhà thì chú mới hỏi cậu: cháu cho chú biết câu trả lời thành thật là cái cô này cháu chỉ thấy trên hình chứ chưa gặp mặt, phải không? Thì cuối cùng cậu ta nhận là đúng vậy. Thì chú nói câu rằng thôi cúp đi, bị scam rồi. Cậu nhất định là gây gắn với chú này, chú phải trả lời cho lý do con chưa đưa tiền thì tại sao con bị gạt. Đây có hai cái gạt. Thứ nhất là nếu mình tham tiền, không bao giờ tiền mà chuyển qua cái đường mà gửi hàng mà chính phủ không biết đâu. Ví dụ gửi trên những cái tàu lậu thì mình không dám nói. Còn quý vị cứ nghĩ đi, quý vị là ai mà số tiền 700,000, nếu họ gửi tại sao họ không tìm thân nhân của họ, anh em, cha mẹ họ gửi mà đi tìm quý vị? Quý vị có thể gặp trouble như thế này, là họ xin cái địa chỉ nhà quý vị, họ đem cái số tiền này dụ thôi. Nhưng mà cái gói hàng mà gửi về nhà quý vị có chứ, quý vị có biết gửi trong đó cái gì hay không? Rồi á, cái gói hàng đó ví dụ đi ngang hải quan thì hải quan chặn lại vẫn gửi tới nhà mình để coi người chủ nhà nhận, mà có báo cáo cảnh sát hay người chủ nhà giữ. Nếu gói hàng này chứa những cái đồ quốc cấm hoặc là những cái đồ mà phạm pháp á, thì quý vị dính dáng vô trong vấn đề tù tội. Do đó cái đầu tiên là no. Cái thứ hai đó, họ dụ những người này như thế này: số tiền 750,000 bây giờ tôi cần phải đóng thuế cho hải quan cũng như tiền cước là 2,000 đồng. Một á, là gửi cho họ cái Western Union. Hai á, là cho xin cái account trong nhà băng để họ rút tiền hoặc là deposit tiền sau khi họ nhận, sau khi hàng gửi qua. Nhưng mà thật sự á, quý vị mà ngồi mơ mộng 700 ngàn đến nhà quý vị không bao giờ có đâu. Quý vị nhớ nha, nếu nó ăn được thì nó gửi cho anh em nó để kiếm tiền, phải không Dũng em?
Dạ.
Tại sao đi tìm quý vị? Mà đa số những người này bị chết vì những cái hình đẹp nằm ở trên mạng, người nói chuyện thì người thiệt. Mà thứ nhất á, một người Việt Nam mà nói là từ nhỏ lớn ở cha mẹ Việt Nam nhưng mà không biết nói tiếng Việt, không biết nói còn là hết. Thì cái câu đầu tiên chú nói là tại vì những cái scam này đi qua từ bên Africa qua mà. Những Africa đâu biết nói tiếng Việt, hiểu không? Do đó, quý vị nghe có tiền bạc, nghe có người mượn cái địa chỉ nhà mình. Cái đầu tiên mà quý vị khôn á, nghe lời tôi đi, là từ chối ngay tại chỗ hay không trả lời hoàn toàn. Ok. Đừng để tiền mất tật mang. Tôi guarantee quý vị gặp trouble. Ok. Dũng Yên.
Dạ. Thì những cái vụ tin, những cái vụ lừa gạt á, lừa gạt cả về tình cảm vẫn tất cả mọi thứ này càng ngày nó càng tinh vi, cho nên nhiều khi nó đẩy đưa quý vị vào những cái tình huống rất giống như thật vậy đó. Thì cho nên khi quý vị, và thứ hai nữa, thường thường đánh vào cái lòng tham của mình, đánh vào cái kinh tế của mình, cho nên khi quý vị cảm thấy cái gì nó dính dáng đến tiền bạc và phải cung rệt, thứ hai nữa là phải cung cấp những cái information của quý vị, những cái thông tin của quý vị, thì quý vị nhớ cảnh giác nha.
Mới đây nè, cô cháu của người con người bác bị gạt 30.000 ở bên Mỹ, ở Việt Nam. Cái cô đó làm giữ tiền cho cái bộ, nói bộ thì cũng đúng, nguyên cái khu mà học chánh, là tổng cộng cô giữ rất là nhiều tiền, giữ ngoài băng thôi. Thì cái cô kia dùng cái lời nói của con nhỏ cháu của chú, hiểu không? Nó dùng cái hình ảnh rõ ràng và cái môi nói chuyện nó mét rất là đúng. Mặt mày cô này cũng lắc đầu quá, đầu lại nói chuyện. Nói rằng là em bây giờ được kẹt một số tiền rất lớn, chị phải gửi về gấp cho em, mới em gặp cả ngày. Thì cái cô này, cái cô mà ở Việt Nam á, mau mau đi rút hết số tiền để giúp đỡ cho cô này, là tại vì bà con thân nhau không. Nhưng mà tá hỏa tâm tinh khi cô này đòi thêm 20.000 nữa mới lòi ra sự thật. Cuối cùng á, thì số tiền nó mất. Nhưng mà bên Mỹ này, vì tình bà con, mỗi cô em cháu của chú gửi mỗi người cho $500 để trả lại số tiền cho chính phủ. Quý vị nhớ kỹ rằng, nếu quý vị có một cái người nào gọi quý vị nói rằng đương kẹt cái số tiền này dữ lắm, vì không cho con thì con mượn giúp đỡ thì con có thể ở tù này kia, thì hỏi cháu là ai, cháu con của người đó phải không? Và cho biết là ông ngoại cháu tên gì. Những tin tức chắc chắn họ không để ý đâu, Dũng Nghiệp, phải không? Giật gái. Rồi ngày xưa cháu học trường nào ở tại tỉnh đó. Hỏi cái đoạn lát bắt đầu, khi hỏi thấy vài dòng mà bắt đầu nó cảm thấy loại, là tự động điện thoại kia cúp. Còn quý vị nghe nhẹ dạ, đa số những người già bên đây bị kẹt vì vấn đề, khi thấy người ta gửi là cái check 20 mấy ngàn, mừng lắm. Bắt đầu xong như là để giữ người đó và không cash được, khi nào mà bên kia cho hay mới cash được, nhưng mà vẫn tiếp tục đưa tin tức cho bên kia. Thì quý vị biết không, nói về cái chuyện này có thể nói nguyên từ sáng tới chiều không hết. Chuyện cái bánh lới cũng có những cái tên giặc sổng người ta. Quý vị khi nào bỗng dưng thấy tiền trên trời rớt xuống, hoặc là có người nói quý vị không trả tiền quý vị ở tù, tất cả cái đó đều là scam cả. Ok. Hoặc là quý vị thiếu nợ tiền sở, thí dụ 15 năm già 80 tuổi làm sao nhớ chuyện 15 năm gì trước, Dũng Nghiêm. Thì con cái thấy ok ba mình có chừng ở tù thôi, đóng tiền. Đó là một cái scam nó rất là nguy hiểm, quý vị nhớ kỹ nha. Không có sở thí dụ nào đòi tiền mà đòi bắt người ta hết. Ok?
Rồi, còn một vị thính giả cuối cùng mà Dũng Nghiêm đón nha chú. Xin chào, chương trình xin chào.
Alo.
Dạ, xin chào anh.
Dạ, em thì xin hỏi cái bằng lái mình đổi trước mấy tháng vậy?
À, đổi trước 1 tới 2 năm.
Giống như còn tháng 11 mới hết hạn, mình đổi sớm được không?
Đổi trước 1 năm cho tới 2 năm.
Dạ,
Dạ. Cho xin hỏi giống như giờ mình đổi địa chỉ nhà đó, mà mình đi, mà giống như cái bằng lái mình chưa đổi, mà mình đi bầu cử sao? Có vấn đề gì không chứ?
Ok. Nếu mà mình dùng cái đó đi bầu cử, mình ở chung thành phố hay là thành phố khác nhau?
Thành phố giống như mà ở Sách Xì mà mình ở đổi địa chỉ qua Ga Lệnh, mình đi bầu ở Ga Lệnh vậy đó.
Ok, nhưng mà hiện tại mình đang ở đâu?
Mình ở Ga Lệnh.
Ở Ga Lệnh thì mình đổi cái ra Valencian Ga Lệnh. Còn mình dùng
mình
cái điện thoại.
Nhưng mà đi bầu cử vậy có gì không?
Không,
không có gì
hết. Không cho bầu cử. Bầu cử khi nào ở thành phố phải trúng đây mình cư ngụ. Còn thí dụ như bầu cử tổng thống thì chỗ nào bầu cũng được hết. Nhưng mà cái đó sau khi họ điều tra ra mà mình không đổi địa chỉ thì DPS sẽ phạt mình. Khi bầu cử tổng thống thì tất cả mọi người trên nước Mỹ đều bầu được hết. Dù với Ravalazan ở vùng nào, nhưng mà khi mình vô đó thì đương nhiên mình đã bầu tổng thống năm rồi, thì năm nay cái record gì vẫn còn. Còn đi bầu cho County.
County hả?
County
mà giống như bầu 2 năm đó chú, cho mấy người 2 năm á.
Mấy người 2 năm, cái đó thì County đúng không?
Dạ, chắc vậy.
Không, chứ chịu gì nói rõ ràng. Còn những người trong thành phố đó, quý vị ở ngay thành phố đó mới được bầu, đi bầu. Còn quý vị không. Ở thành phố Ga Lệnh mà trở về Sexy bầu cho trên kia thì không được. Thì được.
Không, bầu, nhưng... không, bầu mà với chiếc bầu cử mà 2 năm đó chứ.
Bầu cử 2 năm thiếu gì ở đây hỏi câu đó ông, tôi không biết trả lời.
Không, bầu chiếc bầu cử mà về cái gì mà hạ viện, thượng viện gì đó 2 năm đó.
Ồ. Ở đây
mới đây này mới mấy tháng 11 có chiếc rồi chứ.
Bên đất Mỹ này hạ viện cũng hình 2 năm đúng rồi. Thì cái đó đi bầu được. Nhưng tôi khuyên câu rằng là luật lệ nói rằng bằng lái xe phải đổi trong vòng 30 ngày vậy thôi. Ok nha.
Dạ dạ.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chú đã dành thời gian đến với chương trình để chia sẻ những điều rất là cần thiết, rất là thiết thực trong cuộc sống, cũng như là trả lời tất cả những câu hỏi của quý thính giả. Dũng Nghiêm xin chúc quý thính giả cũng như chú Trương Minh Ẩn luôn luôn được dồi dào sức khỏe và có một ngày còn lại thật là yên vui.
Cảm ơn Dũng Nghiêm, cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị một tuần lễ được hoàn toàn theo ý muốn, nhưng mà nhớ trong nhà đừng ra ngoài nóng lắm, nhất là người lớn tuổi sẽ có thể trở ngại trong người sức khỏe. Cảm ơn quý vị.
Dạ, xin chào chú, cảm ơn chú rất nhiều. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.